Bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn tiếp tục theo phần thứ 5 của Đồng bằng gai góc, tức quyển thứ 5 mà cũng là quyển cuối cùng của Trường Thiên tiểu thuyết của nhà văn Xuân Vũ. Sẵn tài liệu sống trước mặt, tôi dạ gì lại bỏ qua, thử khai thác xem có đủ chất viết về một bài ấp Bắc hay không, tôi hỏi thằng em. À, em có thể kể cho anh nghe về trận ấp Bắc được không? Cậu bé ngồi lặng thinh, hồi lâu mới đáp nhỏ rí. Dạ được. Nó kể cho tôi nghe, xong tôi hỏi đó là sự thật à? Theo em biết á, thì nó như thế đó. Theo lời của Bình thì trận ấp Bắc là một chuyện không biết nên nói may hay rủi. May là vì đoàn tải vũ khí từ Trà Vinh về đến ngang Mỹ Tho thì bị quân Sài Gòn bao vây. Vũ khí này được đưa về để thành lập một đơn vị chủ lực khu 3, khu 2 do Lê Quốc Sản ở ngoài Bắc về làm tư lệnh. Sản là trung tá, được phong đại tá để tương xứng với các tư lệnh vùng. Sản về, vừa đến tháp 10, chưa dở trò gì thì đã chết. Tôi có nói đến cái chết của y trong hồi ký Củ Chi. Cùng lúc với Nguyễn Văn Bảo, chánh ủy sư đoàn 330 về làm chánh ủy khu 4, Nguyễn Hoài Phò, tư lệnh khu 3, cả ba đều bỏ mạng. Bị bao vây, đoàn vận tải phải phân phát một số vũ... Xin lỗi, bị bao vây, đoàn vận tải phải phân phát một số vũ khí ra cho bộ đội Mỹ Tho Bến Tre vừa mới tập trung để hình thành chủ lực khu. Nhưng có một số vũ khí mới chưa ai biết sử dụng, nên phải chôn giấu và đã bị quân Sài Gòn móc lấy hết. Kết quả trận đánh ra sao? Em cứ nói thật, rồi anh liệu mà đề cao. Thằng bé ngẫm nghĩ một hồi, rồi nó nói... tiểu đoàn em chết gần hết. Ban chỉ huy tiểu đoàn á, thì không còn ai. Các ban chỉ huy đại đội á, đã hy sinh hoàn toàn. Lúc đó em là tiểu đội phó, được cho làm đại đội phó. Nhưng đại đội của em chỉ có được 2 tiểu đội hả? Cả tiểu đoàn á, quân số trên 200 mà còn lại chừng có 50. Rồi sao? Thì ở trên xuống Quỷ Lạo, người họ Tiên Dương phong chức, người đặt tên là đơn vị anh hùng tiểu đoàn ấp Bắc. Nếu không có số vũ khí này thì tiểu đoàn của em đâu có chết dữ vậy. Tại sao? Dạ, vì tụi em chỉ có trường bá đỏ mà không có đủ đạn, bắn chập là hết trơn hả. Tụi nó chỉ cần nhảy dò xuống bắt sống chứ đâu có cần bắn mà chết. Tôi xem mọi cậu đại đội trưởng này không hầu hởi thừa thắng xông lên cho lắm, nên hỏi qua chuyện gia đình. Nó hỏi thẳng. Nó nói thẳng chứ không có sợ tôi buồn. Em về thăm gia đình vô thời hạn anh ạ. Ủa, sao vậy? Tôi hiểu là thằng nhỏ mất ý chí chiến đấu nên chỉ hỏi lơ là, nhưng nó cứ nói thẳng. Đơn vị em đâu còn mà trở lại. Tình thế này mình không có làm gì được. Ở Mỹ Tho á, không có giờ nào yên, buổi sáng thức dậy thiệt sớm, nấu cơm ăn rồi ra đồng phân tán vào các chòi dân, tối mới về giường, lại bị pháo nữa. Toàn là ở hầm, một lần đơn vị em bị chụp giữa đồng, chắc có điệp báo, hoặc là nhân dân người ta không cho mình chen vô ở hầm trong chòi với họ, nên báo cho lính. Em sống sót là nhờ cái gì em cũng không biết nữa. Sau này nó ở nhà luôn, thiếm tư tôi cứ vợ cho nó, chắc họ hàng không ai xúi nó đi trở lại đơn vị nữa, mà có xúi chắc nó cũng không đi. Năm nay 1993 nó đã có trá nội. Dịp mai hiếm có, tôi đề nghị với chú Khanh tổ chức một buổi về thăm nhà. Nhà tôi, nhà Bình và nhà chú ở gần nhau, sẵn có ba mặt chú cháu về thăm một chuyến. Trước nhất là bà Bảy và cô hai tôi bàn với đảng ủy và chi ủy tổ đảng địa phương. Tụi này thấy tôi về không có đeo K-54 thì lạnh nhạt, không giúp cả hai việc làm hầm. Tôi không đeo K-54 như các nhà quân sự lại nhét nó trong ba lô. K-54 là vật chuẩn đánh giá cán bộ. Bây giờ thấy chú Khanh và em Bình mang côn thì họ tích cực giúp đỡ. Họ cho du kích đi dọ đường trước, gỡ chướng ngại, rồi một tổ đi nằm quá nhà tôi, hễ có lính quận ra thì đi báo liền. Vậy là ba ông quan văn, quan võ, họ Bùi Yên Chí lớn, hồi hương, với chiếc áo bà ba đen, chân đất và súng ngắn dắt lưng. Má tôi căn dặn không cho tôi về nhà, vì sợ gián điệp báo cho lính, lính vô nhà, nằm chờ sẵn, về là đụng. Tôi về tới nhà ngoại trước hôm trước, hôm sau cả chợ cầu móng đã hay ông trung tá. Không biết ai phong quân hàm cho tôi ngon như vậy, đi kháng chiến làm phóng viên chiến trường đã đời, ra Bắc lãnh chức. Vợ mấy thằng trưởng phòng, trưởng ban chuyên làm kẻ đấm bóp cho chúng, lại lãnh chữ úy. Tôi thèm cái lon sữa bò đó à. Tôi cởi áo lính ra làm báo luôn. Sau này tổng cục chính trị gọi lại, tôi cũng không luôn. Trở lại cao lắm cũng là đại úy như bọn Nguyễn Khải, Nguyễn Ngọc Tấn là cùng. Mà tôi cũng đâu có ham làm quan võ, nhất là dưới quyền của ông đại úy răng bạc, lập trường cao muôn trượng thanh tịnh. Cuộc hồi hương của ba tên được rửa họ Bùi được bố trí vào lúc đêm và giờ xuất phát rất bí mật, 9 giờ tối. Với sự bố trí kể trên, nguy hiểm thứ nhất được loại trừ, biệt kích, chụp dù. Còn nguy hiểm thứ ba là pháo. Cầu Móng có pháo 105, ở nhà thì pháo bắn cũng chết, vậy coi như an toàn đến 80%. Đèn pin không được dùng đến vì đó là phương tiện hiện đại, có thể lẫn lộn với địch. Cái gì lạc hậu nhất của đảng cũng là của đảng, đút lá dừa. Tôi về đến nhà, má tôi hồng dứa lên mây, bà dậm chân bá la quá trời. Bà bảo, nhà cửa tăng tành như vậy đó, coi vô coi cái gì thì coi, rồi đi cho mau. Tôi vô cửa hông, cửa sau, và lên trở ra, căn cứ tôi tạt vào thăm nhà ông nội tôi, nhà ông Mười, bà Mười, nhà ông cụ, tức ông nội của bố tôi, rồi đi một vòng Kim Tỉnh, vạch cỏ tìm mộ ông nội, rồi trở ra ngay. Ở ngoài này nhà bà cụ, bà Bảy và cô Hai đâu có ngủ, cả nhà thức chờ tôi về nghe ngóng, coi pháo có bắn không. Tôi không dám cho ngoại tôi hay, vì má tôi dặn ngoại tôi đừng có cho tôi về. Hễ vài bữa thì má tôi ra thăm chúng tôi một lần, coi tôi có còn ở đó không, và tiếp tế thực phẩm, tiền bạc. Cuộc hồi hương coi như thắng lợi hoàn toàn. Chú Khanh và thằng Bình cũng đạt được mục đích như tôi, nghĩa là rảo quanh chung căn nhà được một vòng. Cuộc sưu tầm tài liệu để viết đồng khởi về quê ngoại của tôi chấm dứt. Một bữa, tôi hỏi cô Hai, "Ê, cô cho biết bà nào á tham gia đội quân đầu tóc hồi đó vậy hả cô?"
Hồi đó cô chưa trách nhiệm, cháu muốn biết rõ thì phải lên tỉnh tìm bà Sáu Hòa. Chắc là cháu có quen bà.
Bà là ai mà cháu quen?
Bà là cựu trào kháng chiến, cán bộ của bà Ba Định đó. Hồi đó cháu còn ở văn phòng thanh niên tỉnh thì biết bà mà.
Nhưng hồi đó đâu có ai tên là Sáu Hòa.
Ừ, hình như bà tên là Sáu Nết.
Dạ, chị Sáu Nết, chị Hồng Yến, cháu có biết. Chồng bà Sáu Nết là ông Hồ Văn Thoại, làm tờ báo hy sinh của tỉnh. Còn chị Yến thì thành hôn với anh Phạm Minh Triều, trưởng văn phòng của Ủy ban tỉnh.
Cháu lên đó sẽ còn gặp nhiều người nữa. Tài liệu thiếu gì, lo không, sợ không có đủ bút mực mà ghi.
Thế là tôi chuẩn bị đi qua gặp tỉnh ủy bên Cù Lao Bảo. Trước khi đi tôi nhắn má tôi ra. Sau vụ cô gái Sài Thành, má tôi buồn lắm. Con gái dùng giải phóng kiếm đỏ con mắt không có một đứa. Chúng đi giải phóng đâu đâu hoặc ra thành làm ăn rất khá, không cô nào chịu ở nhà. Lúc bây giờ Mỹ đã vô, công việc làm ăn hái ra tiền nên người ta ùn ùn đi Sài Gòn, không mấy ai theo giải phóng. Có gia đình nông dân, vốn là tá điền của ngoại tôi, bị một thảm kịch vui vẻ. Số là ông ta làm cán bộ nông hội giải phóng, ông có hai đứa con gái, mới ban đầu thì đi buôn bán hàng chuyến, theo xe đò lên tỉnh. Coi bộ mừng ăn khá, cô nàng dọt lên Sài Gòn, làm ăn khá hơn nữa, cô ở luôn. Ông bố dọa làm tờ từ vì con gái làm mất uy tín, nhưng cô con gái không ngán, thừa thắng xông lên, cô lấy luôn lính ngụy, không biết lính cỡ nào mà có xe jeep chở cô đi về tỉnh. Cô nhảy xuống đò về nhà, thừa lúc ông già đi họp nông hội, bèn xúc luôn cô em gái lên Sài Gòn gả cho ông lính ngụy luôn. Ông già hăm mẻ răng, nhưng hai thằng rể ngụy vẫn cứ gửi quà về cho ông bố vợ giải phóng điều điều, khi thì bánh trung thu, khi lại quần áo, sữa đường, dầu ăn. Ban đầu, ông ta giữ lập trường, bạn, ta, thù, rất nghiêm minh, la hét om sòm và dọa sẽ trả lại. Nhưng dần dần, quà gửi thường quá, ông đem cho bớt các đồng chí, Các đồng chí đem ra xài công khai, ông thấy không ai nói gì đến, nên cứ nhận, lâu lâu lại bảo gửi món này, món nọ. Khi tôi sang đây, hai cô có gửi thơ nhận là đồng hương và cho biết ông già bị thương cục chân hồi chiến tranh. Hai cô gửi thuốc men và một cọc tó về cho ông bố. Má tôi đưa tôi một quảng trong vườn già, rồi bà cụ đứng lại, móc tiền trao cho tôi.
Tía mày không chịu cho mày đi, nhưng mày đi, tía mày cũng để cho mày đi. Hội hòa bình, tía mày bảo tao vô khu chính rước mày về. Mày nói để mày đi 2 năm, bây giờ là mấy năm? Con Liên không lấy chồng là vì mày. Bây giờ tao già rồi, cháu ngoại không có, cháu nội cũng không. Mày coi mấy thím của mày đó, cháu nội cháu ngoại cả bầy. Đây rồi tía mày cũng như ông ngoại, khi chết không có một đứa cháu nữa.
Lời trách móc thấm thía vô cùng, tôi còn biết nói gì. Tình hình này làm sao kiếm ra một con dâu cho bà?
Mày không thấy mấy đứa cán bộ phụ nữ huyện, phụ nữ tỉnh thì sao? Vì sao?
Không có đâu má ơi. Rồi tôi đi, lòng buồn héo hon vô hạn, tâm sự bời bời, nhưng còn biết làm sao? Hồi ở ngoài Bắc, quyết lòng trốn về cho được, bây giờ về được rồi thì lại thối chí nản lòng. Tìm không gặp tỉnh quỷ ở bên bảo, tôi quay sang Cù Lao Minh, ở vùng An Định, đang đứng lớn ngớ ở chợ Cái Quao, làng An Định. Nhưng chợ tên là Cái Quao, cũng là làng Hương Mỹ, nhưng tên chợ là Cầu Móng. Làng Minh Đức có chợ tên là Tân Hương, thì gặp một thằng bạn cũ, nó vừa ở dưới đò máy đi lên. Khu giải phóng xài toàn đò máy, nhưng không phải để chở cho bộ đội hành quân, mà để chở dân đi thành. Làng nào có sông thì có đò máy, có làng 2-3 chiếc mỗi ngày, có 2 chuyến đi lên thành. Nó tên là thằng Bảy Quế, con thầy giáo Trĩ ở chợ Xếp Hòa Lộc. Thấy nó ăn mặc bảnh bao, mũ phớt, cà rá đồng hồ chói chang thì tôi sực nhớ nó công tác quân báo cho hai tỉnh. Trưởng ban quân báo tỉnh cũng là bạn học của tôi và của chị ruột người đẹp Sài Gòn. Sau này tôi gặp hắn lảng vảng ở bến đò để lấy tin tức hoặc tung tin ra thành. Hắn trỏ tay: "Ê, văn công rờ xuống kia kìa." "Ở đâu?" "À, một số đã tản vô vườn, còn một số ở mê đồ thành đang bu trong các quán." Tôi sọc vào thì thấy bá quan đủ mặt, trưởng đoàn là ba thanh nha, soạn giả cải lương ở Hà Nội về, chạy tới ôm chầm lấy tôi. "À, về tới xứ rồi hả? À, lo vợ con gì chưa?" "Anh đi đâu dưới này?" Thanh nha rỉ tay tôi. "Chạy trốn chiến dịch Johnson City, chứ chạy đâu?" "Ê, trốn đâu chứ ở đây không có hảo hảo đâu anh ba ơi." "À, tao đi suốt khu chính chứ ở đây sao nổi, bom pháo ở đây còn hơn ở R." "Anh qua chợ đồng chó ngáp, thấy chó nó có ngáp không?" "Phải đổi ra là đồng chó tru thì mới đúng." "Quân tướng còn có đủ không anh ba?" Ba nhà nháy mắt và cười. "Ê, tao đem nó xuống cho mày kìa." "Nó nào?"
"Ê, làm bộ hoài, con su hào, mày không nhớ hả?"
Tôi như bừng tỉnh giấc mơ. Trên Trường Sơn, chúng tôi có đi quá tình bạn một tí đi. Ba thanh nha bảo:
"Ê, tìm chỗ uống trà, bàn với chú mày vài chuyện công lẫn tư."
"Ê, chỗ thì có, nhưng không thể ở lâu trong chợ được. Trực thăng nó đến Phượng Hoàng Dầu Mồi đó." Ba nha cười:
"Hê chà, mới xuống đồng bằng mà rành dữ ha. Có bị phát nào chưa?"
"Mới bị bủa lưới, nhưng chưa bị phóng dao. Mới bị phóng pháo thôi." Anh rỉ tay tôi:
"Ê, đừng có giỡn với nó nghe chú em. Tỉnh quỷ Long An vừa bị một mẻ to."
Vài ba người trong ban chỉ huy tháp tùng theo ba nha đi uống trà. Ba nha còn qua lại nhắc chung:
"À, có mua gì thì mua riết đi ngang. Làng chàng ở đây không có lợi."
Tôi nói với ba nha: "Tôi chắc tụi nó nuôi cái chợ này cho mập, rồi nó làm thịt. Không biết giờ nào, chứ có lý nào chợ búa rình rang như thế này mà nó thả cho tự do."
"Đúng, ông bạn nói đúng đó."
Một tiếng nói bật lên và một bàn tay vỗ vai tôi. Tôi ngó lại, thì ra là Bãi Quế. Tôi giới thiệu với ban chỉ huy đoàn văn công.
Ê, thằng báo hại, đây là ông.
Nhìn cặp mắt Bãi Quế nháy, tôi nói trớ.
À, đây là ông bạn tôi, có cô em gái rất đẹp.
Không biết gã chưa? Cả bọn cùng cười, Bãi Quế cũng cười.
Gã rồi, nhưng gã cho quân nó mới bỏ mạng sa tràng. Ê, sao mất lập trường gà như vậy mày? Hồi kháng chiến, mỗi lần nó dắt tụi tao ghé nhà ưu điểm, nó đều rỉ tai từng thằng. À, muốn ăn gì thì ăn, muốn ngủ chừng nào thì ngủ, nhưng cấm mò em gái của tao.
Cả bọn cười rộ, tôi tiếp.
À, bây giờ lại bị người ta cổ mất, mà là quân nó, ê, không phải quân ta.
Bảy Quế cười ngoại ngoại bộ râu cá chốt khóm hỉnh.
Ai biểu tụi bay cứ lấp ló hoài, không chịu vô.
Bà Nha chen vào.
À, hồi đó, mấy cậu này chưa có biết muốn vợ, tội nghiệp. Bây giờ thì muốn động trời rồi mà lại kiếm không ra.
Đồ phụ tùng sẵn trong ba lô, chỉ cần moi ra, nào chung mắt trâu, nào bình trà làm bằng hộp ghi gô, củi thì có, nhà sụp, nhà bị bom, tha hồ rút lấy mà củi chụm, chứ đâu có phải như trên Trường Sơn gọt cây đứng, lấy từng lát như cam thảo mà nấu lâu lắc. Bà Nha vừa châm trà, vừa lâm râm.
Ân ai, dòng hồn Hoàng Nhạc Sĩ và Lê Thi Sĩ về đây hưởng bậy chung trà.
Ê, nói nhảm gì vậy ông nội? 80, thành viên của ban chỉ huy đoàn nói.
À, Hoàng Diệt là và Lê Xuân Anh chết rồi.
Ủa, sao vậy?
Lê Xuân Anh và thằng Hồng Đức bị chết ngộp dưới hầm ở Long An, còn Hoàng Việt bị rocket phóng ngay miệng hầm ở An Hữu.
Ê, ảnh đi đâu vậy?
Mày quên à, ảnh về để làm bản giao hưởng hai về Cửu Long Giang, vừa tới An Hữu thì lâm nạn.
Tôi ngồi chết trân, cả ba người này tôi đều biết, riêng Hoàng Việt thì rất thân, thân đến độ dám nói chuyện bất mãn với nhau mà không sợ đi báo cáo. Cả một chuỗi dài kỷ niệm giữa hai đứa hiện lên trong tôi, thôi vậy là hết một đời nghệ sĩ. Đi năm sông bảy núi không sao, về chết ở lỗ chân châu. Trên đường Trường Sơn, anh tâm sự với tôi về những bản giao hưởng mà anh định sẽ làm. Anh nói đã từng đến sông Danube đi thiền bên đó. Danube đâu có hơn gì sông Cửu Long Giang, nhưng nó có được thể hiện trong hai bản bất hủ là sóng Danube và Danube xanh. Cửu Long ta hùng vĩ như thế. Anh đã làm bản giao hưởng quê hương ở bên Bungary. Dàn nhạc giao hưởng ở Hà Nội đã trình diễn bản nhạc này ở nhà hát lớn để tiễn chân anh về Nam, cũng là vĩnh biệt anh lần đó. Xin mở ngoặc đến đây, tôi muốn trả lời cho một người nhạc sĩ Việt Nam hiện đang tị nạn ở Mexico. Nhạc sĩ đọc sách của tôi và hỏi tôi, Hoàng Việt về Mỹ Tho có một tiểu đoàn bảo vệ cho anh để anh sáng tác phải không? Xin thưa, đó là câu chuyện trên sao Hỏa. Hà Nội có coi những nhà văn hóa và nghệ sĩ ra gì? Hoàng Việt là một nhạc sĩ sáng tác nhiều nhất và hay nhất trong 9 năm kháng chiến Nam Bộ. Anh là hạt ngọc của Việt Nam, chứ không phải riêng của Cộng sản. Đến năm 1965, theo tôi biết thì ở miền Bắc chỉ có Hoàng Việt là người độc nhất có khả năng sáng tác nhạc giao hưởng. Từ Bungary về với mái tóc bạc quá nữa, anh được đưa vào trường vác gạch chuẩn bị đi Nam. Với tiêu chuẩn của một người binh nhì, anh ốm yếu, nghiện trà thuốc nặng cho nên trên đoạn đường Trường Sơn, ngoài cái đói, anh còn phải chống trả với cái ghiền. Không một tấc sắt trong tay, chân đau lê lết, dao liên bỏ bê. Có biết đó là ai, mai sau tôi cũng ốm lọt lại sau đoàn, thằng què được thằng mù cổng, nương tựa với nhau, mà lết về đến tận quê nhà. Chúng coi Hoàng Việt như một tân binh nên phát võng kaki, không có món gì đặc biệt. Cho nên cái ba lô của anh mỗi khi mắc mưa, nặng như ngũ hành sơn nằm trên lưng ông Tông hành giả, Hoàng Việt có gắn lá bùa lập trường và tiêu chuẩn. Tiêu chuẩn gì? Lê Đức Thọ, anh vợ, là cựu trưởng ty công an Bạc Liêu, ra Bắc được cho ngồi ghế giám đốc sở du lịch, về Nam lại được đi máy bay. Vợ Nguyễn Chí Thanh và vợ tướng Vô Thăm chồng ở Sờ lại được đi máy bay và được lính khiêng từ Minot về Tây Ninh bằng võng hoa. Chuyện đó đã đành, bởi vì chồng làm đại tướng, trung tướng thì vợ phải được tiền hô hậu ủng là lẽ thường. Tổng Bí thư Duẩn có vợ bé, bị vợ lớn đánh đuổi nên phải đem gửi cho Mao chủ tịch. Mỗi lần sang thăm vợ bé tốn ít nhất là 10 năm lợi tức của một xã viên. đừng nói đâu xa, hãy nhìn thép mới tổng biên tập báo Nhân dân, cả đời viết được chục sửa bài tùy bút, tác phẩm của y gom lại, in được chừng 10 đến 15 trang đọc được. Thế mà vô Nam, hắn đi đâu, được đám ba ke bộ chỉ huy giải phóng cho cần vụ đi theo, đứa mang ba lô, đứa vác AK hộ vệ, vì hắn là dân triều đình, còn Hoàng Việt đi đơn thân độc mã, phó mặc cho Giao Liên, du kích vô trách nhiệm, cho nên thay vì giấu kỹ lưỡng, chúng lại nhét Hoàng Việt vào một cái hầm, trống toan, trống hoác, chẳng trách gì trực thăng phóng cả rocket ngay chóc miệng hầm, tất cả thân xác nhà nghệ sĩ số 1 của miền Bắc, chỉ còn lại một mảng tóc bạc dính vào chốc gốc cây gãy cúp bên miệng hầm. Phát súng đó đắt giá không kém gì nhánh cây giết Nguyễn Chí Thanh ở Tam Giác Sắt trước mộ thân. Còn Lê Xuân Anh, con cũ Ca Văn Thỉnh, cũng đáng tội nghiệp. Xuân vô Nam hận một nỗi, người tình ngoài Bắc không chờ, nên đã sang ngang. Lê Xuân Anh đang viết trường ca về Nguyễn Văn Trỗi, chồng cách mạng, yêu nhau, song sắc nhà tù cũng nở hoa. Xuống dưới kia, y sẽ viết tiếp với sự hợp tác của Nguyễn Văn Trỗi. Thanh Nha thuật cái chết của Hoàng Việt rất chi tiết. Hiện giờ, vợ Hoàng Việt chưa biết tin. Thằng bé mà Hoàng Việt mơ tưởng sẽ có sau 20 năm cách xa vợ chồng hiện đang nằm trong bụng mẹ. Nhưng khi nó ra đời, thì tiếng khóc của nó là tiếng kêu than oán của một bé mồ côi. Mà Lê Trực, tức Hoàng Việt, đã tiên tri cho mình từ trước 45. Tiếng còi trong sương đêm, nghe vi vu oán than, thôi khóc chi đau lòng. Con cố yên giấc nồng, khi ra đi có hứa thu nay về. Tiếng ru của người mẹ trong tiếng còi trong sương đêm nay đã trở thành chính tiếng ru của bé Lê Tương Phùng, cái tên mà anh đã đặt cho đứa bé và đã nói với tôi trước khi về giờ, ngay trong lúc đau nằm tại một trạm ở giữa Trường Sơn mang rỡ. Lê Tương Phùng đã trở thành Lê Thiên Thu. Đứa bé nay đã 28 tuổi nhưng không bao giờ được bố hôn, bố bồng. Cả bọn uống trà ngon lành và hối hả, trò chuyện cũng hấp tấp. Bảy Quế nói, cái chợ làng Quao này chỉ cách tỉnh lỵ Bến Tre không đầy 15 phút trực thăng. Nó còn để đó là để làm đầu mối đưa tin lấy tin, giống như tin một cụm nhà chà bà co thả dưới sông, đám cá tưởng đó là nơi an toàn tránh khỏi tay thợ chài. Nào biết đâu, sẽ có một bữa rất bất ngờ, người chủ bao đăng xúc một phát là sạch sành xanh. Nào cá lóc, cá trê, cá lòng tông. Tôi trỏ bộ râu của nó và nói, và con cá chốt nữa. Bà nhà gạt ngang, thôi đừng có khủng bố, để ông uống trà cho ngon miệng chứ. Tôi hỏi về tình hình giờ, anh nói một hơi, tiệc trà giải tán thắng lợi 5%, mạnh ai nấy lũi. Tôi đi theo bà nhà để gặp cô Xu Hào. Bà nhà dục, nói thì nói á, cho mau mau, đoàn sẽ rời ngay nơi này, hay muốn ở đây luôn thì nói. Thì đâu có gì để nói. Nhìn thấy cô bé trên đất quê nhà, tôi cảm thấy là 10 năm sống trên đất Bắc, tôi tu hành là sáng suốt. Vì sớm muộn gì tôi cũng sẽ bị đút vô lò Trường Sơn. Nếu có vợ đó bỏ lại, ai nuôi? Tôi chạy dài, chạy không ngó lại cái sự giúp đỡ của đảng ủy chi vĩ mà tôi đã từng thấy. Còn bây giờ rau muống đã bò vô tới đây, lại cũng không thể. Tôi cứ vợ để đi theo văn công, liêu biêu nay tỉnh này mai tỉnh khác ư. Còn nếu bắt về nhà làm dâu, thì cô nàng có chịu? Trường hợp này cũng na ná như trường hợp người đẹp Sài Gòn. Hơn nữa, bà nhà cũng không có đủ quyền hạn quyết định một vấn đề như vậy. Tôi cứ yêu một cô Bắc Kỳ thật, nhưng cô Bắc Kỳ ấy thì đang ở xa. Tôi chắc Bắc Kỳ cũng yêu tôi lắm. Chúng tôi chỉ mới hôn nhau và tạm biệt. Nếu phải lấy vợ người khác xứ thì tôi chỉ xin lấy cô Bắc Kỳ đó mà thôi. Trên thế gian này, cuộc tình sâu đậm đều tan vỡ. Romeo, Juliet, Lương Sơn Bá, Trúc Anh Đài, vân vân. Thêm tôi nữa, Xuân Vũ và cô Bắc Kỳ. Tôi vào quán mua ít hàng tặng cô bé và bảo các bạn, đây là cái chợ độc nhất trong vùng giải phóng mà tôi gặp suốt từ giờ về đến đây. Các bạn muốn mua gì á thì trúc hộ bao ra mà mua đi. Đi xuống 13 càng gay go hơn. Bà nhà mới nói, từ ngày về Nam tới nay tao mới biết được cái chợ đó mày. Đây chỉ là những cái chòi không phải là chợ. Chỉ khác chòi ngoài đồng là vì ở đây có hàng hóa từ thành thị đem vào. Tôi có ghé ngang đây khi từ giờ xuống, nhưng lúc đó không có sung túc bằng bây giờ. Ê mẹ kiếp, chợ làng mà phong phú quá hả? À, dạ thưa anh ba, xứ này là từ xưa nó vẫn thế, hơn thế mà, anh còn lạ gì?
Tôi biết ba nhà sợ mất lập trường nên chỉ nói thế thôi. Sự thật, tôi cũng nghĩ anh phải nói, à phong phú hơn cả mậu dịch tổng hợp Hà Nội.
Mà đúng thế, nếu anh có nói thì đó cũng là sự thật. Ở đây có bán cá, có bán cả bằng máy may, đuôi tôm, phân hóa học ure, không phải mua phiếu. Từ cây tăm xỉa răng đến lọ tương trao, cứ bỏ tiền thì lấy hàng. Ai mua được một lúc 2-3 bàn máy, 3-4 máy đuôi tôm, nếu không sẵn, mai sẽ có, chiến đò về sớm nhất trong ngày.
May quá, bữa nay trời Phật phò hộ, đóng trà vẫn còn là nơi ẩn núp các lũ cá lóc cá trề mới tới. Chia tay nhau, ba nhà chỉ nói, y như hai tân phó ban tiên huấn, lúc tôi và Tư Mô rồi Tiểu Băng Văn Nghệ giờ.
À, cố gắng cẩn thận nghe cậu.
Cảm ơn anh.
Tao thấy cái đồng bằng này không phải là bằng phẳng chút nào hết, nó còn gai góc hơn ở trên rừng.
À, thì trời kêu ai nấy dạ anh ba ơi. À, Hoàng Diệt á, lội Trường Sơn 3 tháng không sao, ló xuống đồng bằng có mấy bữa thì lâm nạn. Cẩn thận là đã đành rồi, nhưng biết thế nào mà cẩn thận đấy.
Ba Nha là một người đàng hoàng, lên đưa tay thay cho Tám Nhàn được gọi về Bắc. Anh là một loại người gương mẫu, chỉ sáng tác có một tuồng cải lương cho đoàn Chuông Vàng Hà Nội diễn, đó là tuồng Hương Sen Đồng Tháp. Về trong này, phần lớn thời giờ anh dùng để chiến đấu với mũi Đoàn Sóc. Cuối cùng thì anh là kẻ chiến bại trước kẻ thù Tí Hon. Không biết mồ mả ở đâu, ai mà tìm cho được xương chiến sĩ Nam Kỳ, không những phủ trắng Trường Sơn mà còn trắng cả Rờ và đồng bằng nữa. Khi đoàn xuống tới Rạch Giá thì bị chụp, một số diễn viên bị bắt. Trong đó có Nguyễn Trọng Miên, người Châu Đốc, là nhạc trưởng của đoàn. 80, người Dòng Luông, quận Thạnh Phú, được phép ở lại móc gia đình. Sở dĩ y có cái tên nghe vui vui như vậy là vì lúc xa gia đình, vợ y có mấy điều răn cho Đức Lan Quân tâm niệm, một là, hai là, ba là, như một loại nghị quyết của Trung ương Đảng. Y là đồng hương và bạn học ở trại huấn luyện thanh niên cứu quốc tỉnh, y học bên thiếu nhi. Tôi nhỏ tuổi hơn y, nhưng lại học bên thanh niên. Trong kháng chiến, y theo tiểu đoàn 307, tôi làm phóng viên chiến trường, ra Bắc y viết và đóng kịch, tôi viết văn lộ Trường Sơn. Cùng một chuyến và gặp nhau ở đây để kéo bè kéo cánh, giúp đỡ nhau, viết về đồng khởi vĩ đại. Vợ y là diễn viên số 1 của đoàn văn công năm bộ, con y mới 3 tuổi, y trở lại nhà tôi chơi hoài, y cũng giục tôi.
À, kiếm một chỗ cái rau muống đi, để có một cục, để trên đầu trên cổ với người ta.
Y lấy tên tôi đặt cho con, có lẽ vì quá yêu tôi chăng, yêu nhau lắm nhưng không có cắn nhau đau như người ta thường nói. Bây giờ, y mới chế giễu tôi,
rau muống quấn chân như vậy, không chịu để về đây, không khéo lại quơ dưa hấu sồn.
À, mày có thực hành đúng 80 không?
À, tao bây giờ còn 10 nữa chứ thèm 8. À, cái không nào khó thi hành nhất. À, không có việc gì khó, chỉ sợ lòng không bền. Đào sông lấp biển, quyết chí cũng làm nên, mà chú hay nó.
Ừ, tốt lắm. Bây giờ mày tính trụ hình ở đâu?
À, tao có chỗ rồi.
Ở đâu mà hay vậy?
À, chó dắt mới gặp cũ nhân thời xa vắng.
Ê, cha chả, coi bộ lãng mạn rồi đó.
Hê, nhưng cũ nhân lại có cửa mày ạ.
Hai đứa cùng cười rồi dắt nhau đi luôn về phòng Phượng Hoàng bổ lưới phóng dao. 80 bảo,
mẹ, con gái một bầy, con trai một lũ, mà đều thất nghiệp. Tao không hiểu người ta giữ để làm mắm hay làm gì, không cho nó sáp lại với nhau.
À quên, điều thiện nó vào rồi.
À, gặp Lữ Bố chưa?
Lữ Bố đang mắc cạn, tổ chức còn điều tra cho nên đằng chàng và thiếp chỉ hòm sẵn cái bàn thờ, bàn cờ, chứ chưa sức tướng đâm thọc gì được hết cả.
Ê, Hoàng Diệt chết thiệt sao mày?
Ừ, thì còn giả với ai được chứ.
Coi chừng công điện nó bỏ dấu lộn á.
Chữ gì, chứ chữ Hoàng Diệt thì không lộn được. Ở dưới tỉnh bây giờ người ta lấy tên là Năm Quyết, Sáu Thắng, Mười Bò, Ba Ngố, chứ ai có loại tên mất lập trường đó mà lộn.
Chà, nếu cần hy sinh một cánh tay của tao để ảnh sống lại, tao cũng xin sẵn sàng.
Thôi đi mày ơi, đừng có nói nhảm. Kính thưa quý vị và các bạn, phần thứ 5 của Đồng bằng gai góc đến đây đã chấm dứt. Xin quý vị và các bạn tiếp tục theo phần thứ 6.